đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sang sang ta thể chiến cho quê hương.
Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi,
tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân.
Do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam
trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2022, và là buổi phát thanh lần thứ 3970 của đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tóm lược những tin quan trọng trong ngày, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua. Giữa chương trình là phần nói với người Cộng sản, và sau cùng là tiết mục trả lời thư tín. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông Charlie Tôn Quý, tổng giám đốc công ty Rironel Salon and Spa, thành phố Baton Rouge, tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ, đồng thời để vinh danh ông Lê Xuân Phúc, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin tóm lược với Khánh Ngọc và Nguyên Khải.
Liên đoàn Nhà báo Quốc tế kêu gọi Cộng sản Việt Nam trả tự do cho blogger Lê Văn Dũng. Liên đoàn Nhà báo Quốc tế, hay còn gọi là IFJ, có trụ sở tại Brussels, Bỉ, kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, tức blogger Lê Dũng Vova, và chấm dứt tình trạng đàn áp các nhà báo đang diễn ra tại Việt Nam. Trong tuyên bố ngày 24 tháng 3, IFJ nói việc gia tăng số lượng các vụ tấn công, bắt giữ và giết hại các nhà báo ở Việt Nam gây lo ngại sâu sắc và thể hiện sự coi thường hoàn toàn đối với cả quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. IFJ kêu gọi nhà chức trách Việt Nam ngay lập tức hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông Lê Văn Dũng. Trước đó một ngày, Ủy ban Bảo vệ Ký giả có trụ sở New York, Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng yêu cầu Hà Nội phóng thích ông Dũng và chấm dứt việc bỏ tù các nhà báo độc lập. Tổ chức này nói nếu muốn được xem là một thành viên toàn cầu có trách nhiệm thì Việt Nam phải chấm dứt việc coi các nhà báo là tội phạm. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng cho rằng ông Dũng chỉ phỏng vấn những người dân. Theo thống kê công bố hồi tháng 12/2021 của Ủy ban Bảo vệ Ký giả, Việt Nam nằm trong số những quốc gia giam giữ nhà báo tồi tệ nhất thế giới, với ít nhất 23 người đang bị giam cầm. Còn theo bảng xếp hạng chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2021 của Phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam đứng thứ 175 trong số 180 quốc gia.
Luật sư cảnh báo về điều luật vô lý nhân vụ bắt giữ bà Nguyễn Phương Hằng. Nhân vụ nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng bị bắt giữ với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ theo điều 331 của Bộ luật hình sự. Luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada nói rằng mọi người dân ở Việt Nam là tù nhân dự khuyết nếu họ dám đưa ra những quan điểm trái với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nói điều 331 trái với quyền tự do ngôn luận vốn được quy định trong Hiến pháp Việt Nam, và nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội sử dụng điều này cùng một số điều khác của Bộ luật hình sự để trấn áp các tiếng nói khác với Đảng Cộng sản cầm quyền. Theo ông, bà Hằng lẽ ra chỉ phải đối diện với một vụ kiện về dân sự chứ không phải là hình sự, nếu như có người thưa kiện bà về việc bị bà bêu xấu, nhục mạ hay đưa thông tin không đúng về họ.
Ban tổ chức SEA Games 31 của Việt Nam đòi trừng phạt người góp ý kiến. Ban tổ chức SEA Games 31 của Việt Nam vừa biến mình thành trò cười khi đề nghị nhà cầm quyền Cộng sản trừng phạt những người đã tham gia góp ý về bộ nhận diện Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Những góp ý này bao gồm chỉ ra những lỗi sai chính tả, ngữ pháp tiếng Anh và thiết kế của bộ nhận diện sự kiện thể được tổ chức trong năm nay tại Hà Nội, đại diện tiểu ban thông tin truyền thông của SEA Games khẳng định rằng những góp ý về thiết kế bộ nhận diện thương hiệu SEA Games 31 là những ý kiến mang tính chủ quan, phiến diện và đầy ác ý của một nhóm cá nhân trên mạng xã hội.
Tổng thống Biden tuyên bố Putin phải bị phế truất. Trong một bài diễn văn quan trọng tại lâu đài Hoàng gia Warsaw, Ba Lan, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố là việc Nga xâm lược Ukraine đe dọa hủy hoại an ninh toàn cầu và các nền dân chủ trên thế giới phải chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài chống lại chế độ chuyên quyền. Gọi cuộc chiến đấu chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin là một trận chiến mới vì tự do, ông Biden nói rằng khao khát quyền lực tuyệt đối của ông Putin là một thất bại chiến lược đối với Nga và là thách thức trực tiếp đối với nền hòa bình châu Âu vốn đã ngự trị kể từ Thế chiến thứ hai. Vì Chúa, kẻ này không thể nào tại vị được, Biden nhắc đến ông Putin trong lời phát biểu cuối cùng trước khi kết thúc bài diễn văn. Ông Biden có bài phát biểu trên sau khi đưa ra những lời hứa hỗ trợ an ninh cho Ukraine, và ông gọi ông Putin là đồ tể khi ông đến thăm những người tị nạn chạy lánh cuộc chiến ở Ukraine, hiện đang ở thủ đô của Ba Lan.
Thủ tướng Nhật cảnh báo khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xâm lược Ukraine. Vào thứ Bảy, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát họa viễn cảnh Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ngày càng thật để cứu vãn tình thế nguy ngập trong cuộc xâm lược Ukraine. Trong cuộc đón tiếp đại sứ Hoa Kỳ Ron Emanuel tới thăm Hiroshima, thành phố đầu tiên hứng chịu một cuộc tấn công hạt nhân, ông nói cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine cho thấy những khó khăn của việc tạo nên một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Tổng thống Nga Putin không trực tiếp đe dọa một cuộc tấn công hạt nhân, nhưng cảnh báo khi phát động cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 rằng bất cứ ai cản trở Nga sẽ đối mặt với những hậu quả mà các người chưa bao giờ gặp phải trong lịch sử của mình. Một tuyên bố mà một số nhà lãnh đạo coi là lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Vào thứ Năm, các nhà lãnh đạo của nhóm 7 cường quốc công nghiệp cảnh báo Nga chớ sử dụng vũ khí sinh học, hóa học hoặc hạt nhân trong cuộc chiến với Ukraine.
Ngoại trưởng Trung Cộng thăm Ấn Độ để xoa dịu đối đầu giữa hai cường quốc. Vào thứ Sáu ngày 25 tháng 3, Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị thăm Ấn Độ và gặp đồng nhiệm chủ nhà Subramaniam Jaishankar và Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval nhằm làm xuống thang căng thẳng ở biên giới giữa hai nước. Cuộc xung đột dữ dội vào tháng 6 năm 2020 giữa hai quốc gia đã khiến cho 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Trung Cộng cho biết cũng đã mất 4 binh sĩ trong cuộc đụng độ này.
Kính thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhường lời cho chị Bảo Trân.
Cảm ơn chị Mỹ Linh. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi và anh Hướng Dương.
Hướng Dương xin kính chào tái ngộ quý thính giả và chị Bảo Trân.
Thưa anh Hướng Dương, anh có ghi nhận gì trước việc Việt Nam vẫn là nước có tình trạng đàn áp tôn giáo nhiều nhất thế giới?
Vâng, thưa chị cùng quý thính giả. Phát biểu trong hội nghị niềm tin tôn giáo ở Đông Nam Á, ông Frederick Davy, thành viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, tuyên bố là Việt Nam vẫn là quốc gia cần phải được quan tâm đặc biệt vì thành tích đàn áp tôn giáo và vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của dân chúng. Theo ông Davy, mặc dù có những cải thiện chút ít so với những năm trước, nhưng bạo quyền Việt Nam vẫn liên tục mở chiến dịch đàn áp tôn giáo, đặc biệt là đối với sắc dân Hờ Mông ở miền Bắc và các nhóm sắc tộc tại Cao Nguyên, Trung Phần hay Tây Nguyên theo đạo Tin Lành. Theo ông Davy cho biết thêm là nhiều tín đồ Công giáo hay Tin Lành đã bị bắt giam và tra tấn để ép họ phải bỏ đạo. Chính vì thế, ông Davy kêu gọi chính phủ Mỹ phải gia tăng áp lực để buộc bạo quyền Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo và sinh hoạt tín ngưỡng của các sắc dân thiểu số. Ông nhấn mạnh là việc tiếp tục đàn áp sẽ gây thêm khó khăn trong mối quan hệ Mỹ-Việt. Nhiều tham dự viên trong hội nghị này cũng lặp lại yêu cầu của ông Davy là cần liệt tên Việt Nam vào danh sách đen cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo.
Theo tôi được biết, trong một hành động trấn áp thô bạo, đám công an tỉnh Thanh Hóa đe dọa sẽ bắt bà Trịnh Thị Nhung, vợ của tù nhân lương tâm Bùi Văn Thuận. Nếu bà tiếp tục vận động dư luận thế giới can thiệp cho chồng mình, anh có suy nghĩ gì trước việc này?
Đúng như chị vừa nói, từ khi ông Thuận bị bảo quyền Việt Nam bắt giam vào tháng 8 năm ngoái, bà Nhung đã tích cực phổ biến tin tức về vụ bắt giam phi lý chồng bà, thậm chí là gửi thư khiếu nại đến nhiều cơ quan. Vào ngày 17 tháng 3 vừa qua, công an tỉnh Thanh Hóa đã mời bà lên đồn và đưa ra lời đe dọa bắt giam nếu bà tiếp tục đòi trả tự do cho ông Thuận. Bà Nhung cũng từ chối xác nhận các trang Facebook mà công an cáo buộc là do chồng bà cộng tác. Là một cây bút nổi tiếng với các phóng sự vạch trần sai trái của giới quan chức ở nhiều địa phương, ông Bùi Văn Thuận bị bắt giam với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước.
Và trong một diễn biến khác, chỉ một ngày trước khi bảo quyền xét xử nhà đấu tranh Lê Dũng Vô Va, hàng loạt tổ chức nhân quyền quốc tế vào hôm 22 tháng 3 đã lên tiếng yêu cầu Hà Nội hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do cho ông. Anh vui lòng nhắc lại sự việc này để quý thính giả của đài được tường tận hơn.
Theo như tôi được biết, thì Tòa án Hà Nội mở phiên xử ông Dũng vào hôm thứ Tư 23 tháng 3 với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Được biết ông Dũng bị kết án 5 năm tù giam và 5 năm quản chế. Trước đó trong thông báo, Tổ chức Giám sát Nhân quyền cho biết ông Dũng là một trong số 60 nhà bất đồng chính kiến bị bạo quyền Hà Nội bắt giam và kết án tù với cáo buộc như trên. Như chúng ta đã biết, ông Dũng là một kỹ sư xây dựng. Kể từ năm 2011, ông Lê Dũng, 51 tuổi, từng tham gia các cuộc biểu tình chống quân tàu xâm lăng Việt Nam và chống ô nhiễm môi trường, đặc biệt là thảm họa Formosa ở miền Trung vào năm 2016. Đến năm 2017, ông Dũng tham gia sáng lập một đài truyền hình trên mạng có tên là Chấn Hưng TV, với nhiều bài phóng sự về các vấn nạn xã hội và chính trị. Ngay khi nhận được tin công an sắp ra tay bắt giữ, ông Dũng trốn khỏi nơi cư trú và bị công an phát lệnh truy nã vào ngày 28 tháng 5 năm ngoái. Đến ngày 30 tháng 6 thì ông bị bắt giữ ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội.
Thưa anh Hướng Dương, việc cắt đập thủy điện của Trung Cộng xả hàng tỷ mét khối nước khiến cho đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ bị ngập là sao?
Theo như tôi được biết thì đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam đang phải đối mặt với những nguy cơ về lâu dài khi mà các đập thủy điện của Trung Quốc trong các tuần qua đã xả hàng tỷ mét khối nước, khiến cho mực nước sông Mekong cao kỷ lục trong mùa khô. Theo báo cáo của Ủy hội sông Mekong quốc tế và dự án theo dõi đập Mekong thuộc trung tâm Stimson và dự án quan sát trái đất của Mỹ, nhiều trạm đo trên sông Mekong đã ghi nhận mực nước tăng liên tục trong tuần qua, chính xác là tại hai trạm đo ở Chiang Khan, Thái Lan và Vientiane, Lào. Mực nước ở hai trạm này đang hơn khoảng 2,37 mét so với mức trung bình nhiều năm và được coi là bất thường. Tổ chức theo dõi đập Mekong dự đoán đến hết tháng 6, các con đập trên thượng nguồn Mekong sẽ tiếp tục xả nước ở mức độ cao như tuần qua và có thể lớn hơn, làm tăng mực nước sông ở hạ lưu. Một số người dân ở đồng bằng sông Cửu Long và các chuyên gia cho biết mực nước sông lên cao trong năm nay ở Việt Nam, nhưng không đỏ quạch vì thiếu phù sa, làm ảnh hưởng đến năng suất của các vườn cây ăn trái.
Chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chào anh Hướng Dương. Gặp lại tuần sau.
Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trân. Xin hẹn vào tuần tới cũng trong chuyên mục này, Việt Nam tuần qua.
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
Thưa quý vị đảng viên Cộng sản lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thân mến, ngày 27 tháng 2 vừa qua, chỉ 3 ngày sau khi Putin tấn công xâm lược Ukraine, Thủ tướng Đức Scholz đã tuyên bố chính phủ Đức sẽ tăng chi phí quốc phòng cho năm tài chính 2022 lên 100 tỷ euro, tức khoảng 120 tỷ Mỹ kim. Thưa quý vị, quý bạn, tuyên bố tưởng chừng như đơn giản này của Đức lại nói lên rất nhiều ý nghĩa về thực trạng thế giới hiện nay. Đức là một quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất châu Âu, là thành viên của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO và là nền kinh tế đứng hàng thứ tư trên toàn cầu. Song suốt hàng chục năm qua, chi phí cho quốc phòng của Đức luôn được đánh giá là rất nhỏ giọt, bún xỉn so với yêu cầu và đòi hỏi chung của hệ thống phòng thủ Tây Âu Bắc Mỹ. Kể từ sau khi Đức thống nhất vào năm 1990, cho đến khi Thủ tướng Đức có tuyên bố vừa nêu, chi phí quốc phòng của Đức chưa bao giờ đạt mức 2% GDP, tức tổng thu nhập quốc nội. Năm 2021, chi phí quốc phòng của Đức chỉ có khoảng 47 tỷ euro. Tuy nhiên, không chỉ có Đức giật mình, ngay lập tức cho tăng cao chi phí quốc phòng lên hơn gấp đôi so với bình thường. Các nước Tây Âu giàu có nhưng bé nhỏ như Thụy Điển, Đan Mạch hay các nước còn nghèo như Ba Lan, Rumani đều quyết định tăng cao ngay lập tức chi phí cho hệ thống phòng thủ quốc gia trước hành động chiến tranh của Putin. Từ đầu thế kỷ 21 đến nay, chi phí cho quốc phòng của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia lớn, đều tăng. Song điều đặc biệt nguy hiểm là các quốc gia độc tài có tham vọng khống chế thế giới như Nga và Trung Cộng lại có mức gia tăng chi phí cho quốc phòng lớn hơn rất nhiều lần so với khối dân chủ phương Tây và Hoa Kỳ. Theo số liệu thống kê khả tín, từ năm 2000 tới nay, ngân sách quốc phòng của Pháp tăng 15%, của Anh 20%, Đức 22% và Mỹ là 61%. Trong khi đó, Nga tăng 183% và Trung Cộng tăng tới mức gây kinh hoàng là 495%. Dù khối độc tài Nga và Trung Cộng gia tăng quốc phòng khủng khiếp như thế trong suốt 20 năm qua, nhưng tiềm năng quân sự của khối Tây Âu và Mỹ vẫn ở thế áp đảo. Chúng ta chỉ cần nhìn vào hai con số sau đây của hai quốc gia có chi phí quốc phòng lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Cộng sẽ thấy rất rõ sự chênh lệch về tiềm lực quốc phòng hiện tại giữa độc tài và dân chủ. Trong tài khoá năm 2020, chính phủ Mỹ chi cho quốc phòng 778 tỷ đô, trong khi đó Trung Cộng công bố ngân sách cho quốc phòng là 252 tỷ đô. Trung Cộng có hai hàng không mẫu hạm đang hoạt động với công nghệ thời Nga Xô cũ và đang cho đóng thêm hai chiếc nữa. Trong khi đó, Mỹ có tới 11 hàng không mẫu hạm thuộc loại công nghệ tân tiến nhất thế giới và lại đang cho đóng thêm 3 chiếc khác với công nghệ tân tiến hơn. Thưa anh chị em và quý vị, những số liệu sơ lược vừa kể, cộng với cuộc tấn công xâm lược Ukraine của Putin đang nóng bỏng, buộc chúng ta phải nhìn nhận một thực tế rằng dù không ai thích chiến tranh, nhưng tất cả đều đang phải chú tâm chuẩn bị cho chiến tranh. Ngay cả những đất nước hiền hòa và nhỏ bé nhất như Thụy Điển cũng phải công khai tăng cường nguồn vũ khí đạn dược. Nước nhỏ và luôn tuyên bố trung lập như Thụy Sĩ cũng không thể ngồi im trung lập trước hành động chiến tranh của Putin. Tuy nhiên, thực tế tăng cường quốc phòng để chuẩn bị cho chiến tranh ở mức độ toàn cầu hiện nay lại chỉ là sự phản ánh một chân lý đã được cổ nhân đúc kết từ nhiều ngàn năm qua. Trong triết lý thời La Mã cổ đại, có một câu răn nổi tiếng rằng muốn hòa bình, phải chuẩn bị chiến tranh. Nếu nhìn vào nước Mỹ từ thời lập quốc tới nay, chúng ta không chỉ thấy sự sáng suốt của câu cổ ngữ này, mà chúng ta còn nhìn thấy tầm nhìn xa của các chính quyền Mỹ trong hơn 100 năm qua, luôn tăng cường đầu tư và phát triển các vũ khí, công nghệ chiến tranh để giữ cho nước Mỹ có công nghệ tiềm lực quốc phòng chiến tranh luôn đứng số 1 trên thế giới. Đây chính là một trong những nguyên nhân cơ bản khiến nước Mỹ đã liên tục giữ được hòa bình cho đất nước trong hàng trăm năm. Những cuộc tấn công vào nước Mỹ, những quốc gia, tổ chức dám có động thái hăm dọa tấn công Mỹ kể từ thời lập quốc tới nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không những thế, tất cả mọi đối thủ liều mạng tấn công Mỹ đều phải lãnh những hậu quả hết sức khốc liệt như Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai hay Al-Qaeda sau vụ 11 tháng 9 năm 2001. Đối với Việt Nam chúng ta, một nước nhỏ, liệu câu cổ ngữ của người La Mã có đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi vào tuần sau, cũng trong chuyên mục này. Đến đây Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị quý bạn trong chương trình tuần tới.
Đài phát thanh đáp lời sông núi.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio đáp lời sông núi viết tắt .com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802. Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục trả lời thư tín sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Quang Nam, giám đốc đài đáp lời sông núi thực hiện.
Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả đài đáp lời sông núi. Thưa quý vị, trong hai tuần qua, đài đã nhận một số thư của thính giả từ trong nước cũng như ở hải ngoại trải dài nhiều lãnh vực. Rất tiếc vì thời lượng dành cho phần thư tín khá giới hạn, nên chúng tôi không thể trả lời hết các thư đã đến với đài. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể trả lời một số thư về một số vấn đề có nhiều thính giả quan tâm. Một số thư khác thì chúng tôi đã trả lời bằng điện thoại. Sau đây là các đề mục được nhiều thính giả nêu lên. Đầu tiên là thư của ông Đào Khải từ Sài Gòn. Ông hỏi, thưa quý đài, sau lần bỏ phiếu trắng buộc tội Nga xâm lược Ukraine, Việt Nam một lần nữa bỏ phiếu trắng yêu cầu Nga tôn trọng thường dân và các khu dân sự. Tôi không biết Cộng sản Việt Nam suy tính gì khi bỏ phiếu trắng trong cả hai lần. Minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam.
Thưa ông, Việt Nam đã bỏ phiếu trắng hai lần tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc về vấn đề Ukraine. Lần thứ nhất là vào ngày 3 tháng 3, Việt Nam đã bỏ phiếu trắng theo Tàu không buộc tội Nga xâm lược Ukraine. Trong khi đó, có đến 141 nước bỏ phiếu buộc tội Nga xâm lược Ukraine. Lập trường của Campuchia đã làm cho chúng ta đi từ ngạc nhiên đến khâm phục vì họ biết đâu là lẽ phải. Tuy khác biệt về nhiều lĩnh vực, nhưng cả hai nước, Việt Nam và Campuchia có chung số phận là nằm cận kề với đế quốc Tàu Cộng, cùng chịu ảnh hưởng nặng nề của Tàu Cộng và cùng nằm trong tầm ngắm của Tàu Cộng. Câu hỏi tại sao có sự khác biệt giữa Việt Nam và Campuchia đối với cuộc xâm lăng Ukraine của Nga? Chúng tôi tìm mãi nhưng không có câu trả lời chính xác, chỉ biết hổ thẹn và nhục nhã vì Cộng sản Việt Nam đã theo kẻ thù truyền kiếp của dân tộc một cách mù quáng. Hổ thẹn vì Cộng sản Việt Nam đã mù quáng không biết lẽ phải, và hổ thẹn vì chúng ta đọc và nghe lời kêu gọi của các vị đại sứ Liên minh Âu Châu, Na Uy, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh tại Hà Nội cùng kêu gọi Việt Nam đứng theo lập trường ủng hộ Ukraine vào ngày 8 tháng 3. Lần 2, ngày 24 tháng 3 năm 2022, nghị quyết yêu cầu bảo vệ dân thường, nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ, nhà báo, bệnh viện và các cơ sở hạ tầng dân sự khác. Nghị quyết này cũng yêu cầu Nga chấm dứt bao vây các thành phố, đặc biệt là Mariupol. Phiếu trắng trong lần hai này có nghĩa là Việt Nam đã theo lập trường Tàu một cách mù quáng. Trong lần thứ hai này, Việt Nam đã bỏ ngoài tai thảm cảnh tại Ukraine, thường dân bị giết, trẻ em bị giết, khu dân cư bị tàn phá bằng những vũ khí hiện đại của một siêu cường nhất nhì trên thế giới. Là thân phận của một nước nhỏ đã nhiều lần bị xâm lược, phải chăng Cộng sản Việt Nam đang khuyên người dân vỗ tay reo hò kẻ xâm lược?
Và thư của bà Phương Chi từ Đà Lạt, bà hỏi, thưa quý đài, mấy hôm nay tin tức về bà Phương Hằng làm nhiều người ngạc nhiên vì họ nghĩ rằng bà thuộc đội quân AK-47 của Cộng sản Việt Nam. Như vậy thật sự là gì?
Thưa bà Phương Chi, hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng là một hiện tượng khá đặc biệt vì tự nhiên bà ta đã trở nên một người nổi tiếng nhất nhì trên mạng xã hội dựa vào cách thức của bà tố cáo những người nổi tiếng ở những lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là giới nghệ sĩ nổi tiếng liên hệ đến công tác từ thiện của họ, không va chạm đến lĩnh vực nhà nước Cộng sản Việt Nam. Bà Hằng nổi tiếng trong khung cảnh Việt Nam đang trải qua bệnh dịch COVID-19, nhà nước mắc nhiều lỗi lầm trong công tác phòng chống, làm số người mắc bệnh và tử vong vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhiều công tác từ thiện cá nhân vượt mức thu góp của các cơ quan nhà nước khiến họ tự xấu hổ, không được nhân dân hỗ trợ như họ tin tưởng và tuyên truyền. Đó cũng là lý do mà nhiều người buộc tội bà Hằng là quân cờ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nhằm hướng dẫn dư luận theo chiều hướng là quên buộc tội nhà cầm quyền trong công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như triệt hạ đối thủ tư nhân làm công tác từ thiện. Ngày nay thì bà Hằng đã bị công an tạm giữ, nói một cách khác là bỏ tù về tội hình sự theo điều 131 của Bộ luật hình sự do vi phạm tội danh hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân. Thật ra hành động của bà Hằng theo các nước văn minh chỉ là tội dân sự. Phải chăng bà Hằng đã được minh oan về tai tiếng con cờ của nhà nước, hay bà ta vẫn là con cờ của nhà nước theo một cách thức rất là cộng sản? Khi các mục tiêu đã đạt được thì quân cờ phải bị tiêu diệt theo một phương cách nào đó.
Dạ vâng, Minh Nguyệt xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trả lời thư tín của Đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay. Minh Nguyệt xin hẹn gặp lại quý vị và anh Quang Nam vào một trả lời thư tín kỳ tới. Xin mến chào tạm biệt.
Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Nguyễn Xuân Phúc, sinh năm 1951, đã bị bắt ngày 5 tháng 2 năm 2012 với bản án 15 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio Đáp Lời Sông Núi PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Chi phí điều hành đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi do đồng hương đóng góp, ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua PayPal trong website radio-đap-loi-song-nui-viet-tac.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.